Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là đệ tử của thầy, tức là quy y với Pháp Hòa đó. Con có câu chuyện thật muốn chia sẻ cùng thầy. Cách đây hơn một năm, con bị bệnh bú đầu cần phải phẫu thuật. Ca giải phẫu cần đến 5 tiếng sau, cần đến 5 tiếng. Sau khi giải phẫu xong, con bị hôn mê, chưa tỉnh hẳn lại. Trong lúc hôn mê, con chiêm bao thấy con đang đứng niệm Phật, xung quanh con là mấy là mây à chung quanh con là mây bao phủ và có tiếng suối reo, tiếng chim hót. Sau đó thì con thấy được tượng Phật Bổn Sư Thích Ca, và tượng Phật này lại chuyển thành tượng Phật trở thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong lúc đó con không biết phải đi về đâu, thì con bỗng thấy có một tăng đoàn đi ngang qua, nhưng con lại không thấy được mặt. Và vị tăng cuối cùng xoay mặt lại là thầy, và thầy kêu con đi theo thầy nhanh lên kẻo không kịp nữa. Và con liền bước theo thầy, lập tức con tỉnh lại. Và ngày hôm sau, như vậy là con đã hôn mê 24 tiếng rồi. Thầy đã cứu con sống lại, đến bây giờ con đã khỏe lại rồi. Nhưng giấc mơ đó vẫn luôn in rõ trong tâm con. Con xem đó là động lực, như lời thầy nhắc nhở con nguyện tinh tấn tu tập thêm. Con rất biết ơn thầy. Con cầu nguyện cho thầy được luôn nhiều sức khỏe. Đệ tử của thầy. Thì thưa đại chúng, đây là một giấc chiêm bao lành. Thì trong cái thời gian mà cái này nó cũng nói lên được là khi chúng ta tu tập, thì sở dĩ vị Phật tử này được như vậy đó, cái đó là cái phước báo, cái phước của vị đó. Và đồng thời á, cái hằng ngày mình tu tập á, mình luôn luôn hướng Phật. Đại chúng nhớ á, lâu nay mình niệm Phật phải không? Ví dụ như niệm lấy miệng mình, dùng miệng mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình kêu vậy là niệm Phật đó. Nhưng mà mình nhớ rằng á, ngoài niệm Phật mình còn chín cái niệm khác nữa, chứ không phải chỉ niệm Phật không. Niệm Phật là một thôi. Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm gì nữa, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Đó là 10 niệm. Tại sao gọi là 10 niệm? Ví dụ có những lúc chúng ta cần niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm làm sao? Có những lúc chúng ta cần phải đọc một lời kinh để chúng ta nhắc nhở mình, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như ở trong cái bài 10 điều mà Đức Phật Thầy Tây An dạy đó, trong đó có một câu: lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Nếu mình thuộc được câu đó đó, thì khi mà khổ lụy hay là ai làm khổ mình đến, mình niệm Pháp niệm câu đó liền: việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Có phải huyễn hoặc không? Đấy, mình ngồi đây cũng huyễn hoặc hết. Ngày hôm qua tới đây còn hớn hở, sáng nay cũng còn hớn hở, chiều nay ngồi hơi hết thở. Vậy thì sao? Bắt đầu đuối rồi. Bây giờ là chỉ trông là được đi về ngủ thôi. Không, huyễn hoặc. Cho nên rồi mình đến đây mấy mươi năm, mình đến đây mấy mươi năm, cõi đời này là cõi tạm, thân mình là thân tạm, thì cuộc sống này cũng là sống tạm. Cái gì chúng ta làm cũng tạm hết á. Đây cắm bình hoa nè, đẹp không? Đẹp, tạm thôi. Cái thân này cũng tạm thôi, mấy mươi năm thôi. Bây giờ lâu lâu trở về lại đây là thấy số quý bác là bắt đầu có tuổi rồi, tóc bạc hơn ngày xưa rồi. Đó, thành đó là sự thật. Cho nên mình niệm cái đó gọi là niệm pháp, niệm cái lời Phật dạy, niệm những cái câu, niệm những cái gì mà giúp chúng ta vượt qua được cái khổ trong lúc đó. À, có nhiều khi mình không có làm xấu, mình không có làm sai mà người ta nghi mình làm sai, thôi thì sao, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không, không có lỗi gì hết á, nhưng mà thôi hạ mình nhận lỗi để chi, để cho mọi việc nó xong. Hoặc là có nhiều khi mình niệm một câu, mình niệm một cái câu pháp đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt, cũng thế vòng luân hồi sanh tử sẽ rất dài với kiếp con người, phải không? Đêm dài với người mất ngủ, bữa nào mình mất ngủ mình thấy đêm nó dài lắm. À, đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt, nếu mà chiều nay mà quý vị mà ra xe đi về là quý vị thấy đường dài lắm, tại mình quá mệt rồi. Mỏi mệt là trông cho về sớm. Đường rất dài với lữ hành người mỏi mệt, nhưng mà cái đường sanh tử luân hồi này nó cũng dài lê thê với một với con người của chúng ta. Đó, mình niệm như vậy là niệm pháp. Hay là thậm chí nó mình nghĩ trong bụng á, người này mắng tôi, chửi tôi, hãm hại tôi, mình luôn luôn nghĩ như vậy thì lúc nào mình cũng có khoảng cách với người đó hết. Mà trong kinh gọi là gì? À, mình luôn luôn nói là nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, ghét tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không lui. Nếu mình nuôi cái đó, Phong Hòa ví dụ giờ quý cô cứ nghĩ Phong Hòa không thích quý cô, mỗi lần gặp cho quý cô né, mà thật sự ra mình đâu có chắc là cái người đó có ghét mình không. Tự mình nuôi trong lòng mình một cái ý nghĩ như vậy, để rồi mình giữ khoảng cách, mình không tới được với người đó. Cho nên mình niệm pháp đó là niệm lời dạy của Phật. Ngoài cái câu niệm Phật, có đôi lúc câu niệm Phật nó không có tác dụng, mà lúc này cần niệm pháp, niệm một câu lời Phật dạy để giúp cho mình vượt khổ. Ví dụ mình niệm câu trong Bát Nhã Tâm Kinh là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả các pháp này đều là không, không này là sắc, sắc này là không. Đấy, quý vị thấy không, hoa đẹp không? Đấy, sắc đấy. Nhưng mà cái hoa này á, nó vốn làm từ những cái không phải là hoa, như là đất, nước, lửa, mây, mưa gì đó. Đấy, thành nữa nó đẹp vậy nè, nhưng đó là sắc đó. Nhưng mà chính cái sắc này nó là không, bởi vì chút xíu nó héo. Hay là mình bẻ nó ra từng cánh thì nó không còn là một cái hoa đẹp nữa. Thì ngay cái sắc này mình vẫn thấy nó là không. Bản thân mình cũng vậy thôi. Mình ngồi đây vậy đó. Ngày hôm qua có một cô Phật tử mới hỏi cái vấn đề chôn thiêu đó. Thì Pháp Hòa có thưa là cuộc sống này, con người mình sống mấy mươi năm, khi mình chết đi rồi thì mình phải tìm một cách nào để mình giải quyết. Chôn hay là thiêu tùy ý mình. Mình đã không dính mắc vào cái xác thân này thì ai muốn làm gì cũng được hết. Chôn cũng được, thiêu cũng được. À, người xưa quan niệm là sống cái nhà thác cái mồ, cho nên buộc lòng phải xây mộ, phải không? Nhưng mà cũng có người quan niệm khác. Quan niệm sao? Thân cát bụi trả về cho cát bụi. Cho nên cái bài mà người ơi xin người nhớ cho, thân này chỉ là cát bụi, trả về cát bụi, xin người nhớ cho, thì nhớ như vậy gọi là niệm pháp. Ngoài ra mình còn niệm tăng. Những vị tăng nào mà có đạo hạnh thì chúng ta nên thường nhớ nghĩ đến vị đó, để chi? Để học cái hạnh của vị đó. Có những vị tăng có cái hạnh nhẫn, có những vị tăng có cái hạnh lợi tha, thì mình nên nhớ những cái hạnh đó. Rồi niệm gì nữa? Niệm thí. Niệm thí là cho đó, bố thí cho người ta đó. Mình thấy rằng mình cho người ta vui dữ lắm. À, rồi niệm giới là gì? Mình giữ giới, luôn luôn nhớ những cái giới mình giữ. Thí dụ như Phật tử thọ năm giới, cần phải nhớ giới không? Cần không? Cần. Không nhớ giới thì sao giữ? Cho nên dụ mình thọ giới phải giữ giới, nhớ giới, thì cái đó là niệm giới. Thấy không? Thì mình có 10 niệm là ngoài niệm Phật. Cho nên vị Phật tử này phước báo còn, và thường ngày có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, vân vân. Cho nên khi mình bệnh, mình được nhiều cái điềm lành nó đến với mình, để giúp cho mình tăng trưởng được cái sức khỏe và niềm tin của mình. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con về câu dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Quý vị nhớ câu này ở đâu không? Ở đâu? Kinh gì? Kinh Pháp Hoa đó. Đây là bài kệ tán thán Kinh Pháp Hoa. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bây giờ nữa, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Vậy thì có người thắc mắc, nếu như vậy mình tạo tội hơn cái núi, mà không lẽ chỉ cần tụng vài ba hàng này mà tội hết sao? Phải không? Thì ở đây là nói tới cái lý. Trước hết nói tới Pháp Hoa. Ở trong này nè, diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là cái pháp vi diệu. Mà cái pháp đó chính là khi chúng ta trở về được với Phật tâm, Phật tánh của mình, mà được kinh đó, lấy cái liên hoa, lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Tại vì hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bụng, mà nếu mình không bị vướng bụng thì mới gọi là hoa sen. Cũng như thế, nếu chúng ta vượt khỏi các cái dính mắc bụi bặm của cuộc đời này thì chúng ta là hoa sen. Mà nếu chúng ta có tạo tội hơn núi cả, nghiệp chúng ta vẫn trả, nhưng bây giờ không khổ lụy. Mà ví dụ như bây giờ, hồi trước kia mình làm lỗi, ngay bây giờ mình hiểu, mình chấm dứt, thì nghiệp mình dứt ngang đó, mà nó không tiếp tục tạo nữa, phải không? Thì người ta là dứt nghiệp, nghĩa là dứt cái phần tạo nghiệp. Nhưng mà cái quả mà chúng ta phải trả những gì chúng ta làm vẫn còn. Nhưng mà một khi chúng ta đã hiểu được pháp rồi, thấy được đường đi rồi, thì chúng ta dừng ngang đó. Mà dừng ngang đó thì hết tạo nghiệp. Pháp Hoà ví dụ nãy mình chửi cái người kia quá trời, do mình hiểu lầm, tự nhiên có một ai thấy lời nói nhỏ với mình nghe, cái mình đâu có chửi nữa, tại vì mình ốc dột rồi, mình hổ thẹn rồi, mình đã bị lố lời rồi, cho nên mình ngưng ngay đó, không nói nữa. Thì ngay đó là mình chỉ cần bắt đầu từ giờ phút đó, mình đem hết tâm thành của mình đến để mình tu tập, và là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Còn núi cả tội lỗi đi nữa, bây giờ vẫn trả, nhưng mà trả trong bình an, không có khổ, tại vì mình thấy được nhân quả. Trước kia thì mình không thấy nhân quả thì mình trách, mình nghĩ là người đó hại tôi, người kia muốn thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều từ ở nơi mình. Một khi tâm mình đã quyết dứt thì ngay đó mình dừng. Phải qua ví dụ như quý vị thấy cái miếng đất hoang mà chùa Tây Trúc mới mua đó, thấy không? Thì khi mà mình phát tâm lành ở miếng đất đó rồi đó, thì miếng đất đó từ từ nó sẽ trở thành, từ một miếng đất hoang trở thành một thánh địa. Phải vậy không? Đó, nếu mà mình phát tâm ngay chỗ đó, ngay cái chỗ đất hoang đó mình phát tâm, thì mình sẽ, người là phát tâm muốn làm chùa thì mỗi người dẹp cái cỏ đó, búng cái cây gai, dẹp cái cỏ khô, là hốt đi miếng rác. Từ từ thì cái miếng đất mà khô cằn đó, rác rưới đó sẽ trở thành một thánh địa. Thì như vậy rõ ràng chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, dầu cho tạo tội hơn núi cả. Xưa nay lấy thân này làm tội thì bây giờ lấy thân này làm phước. Xưa nay cái miệng này mình làm tội thì bây giờ cái miệng này mình làm phước. Phải không? Cho nên làm phước ở đâu? Cũng nơi thân tâm này. Mà tạo tội ở đâu? Cũng nơi thân tâm này, chứ không có đâu hết á. Cái miệng này á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói tốt cho ai, chưa bao giờ nói lành thiện. Bây giờ phát tâm rồi thì cái miệng này phải nói điều thiện, chứ không thể nói khác hơn được. Đó. Cái ý nó là như vậy. Mà một khi mà mình từ ở bùng mà vượt bùng là hoa sen. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là lấy cái biểu tượng của hoa sen làm cái pháp ví dụ vi diệu. Đặc biệt không? Từ bùng mà có sen. Trong bùng có có bùn mà cũng có sen. Quý vị nhớ câu đó không? Có bùn mà cũng có sen. Thì nếu mà không có bùn thì làm gì có sen? Thì không có, chưa từng gặp khổ đau thì làm gì nhận ra được hạnh phúc? Cho nên thưa đại chúng, mình làm cái chùa Tây Trúc ở đây gian nan dữ lắm, mà tiền không có, nhân sự không có, rồi gì nữa, gì nhân lực không có, tài lực không có, mà gặp đủ thứ rắc rối bơ hết. Bởi vì mình mua cái nhà thờ, mà nhà thờ này là nhà thờ gì, nhà thờ lịch sử 80 mấy năm lịch sử rồi, bây giờ họ không cho mình khuất trương cái nhà thờ đó, phải giữ nguyên cái trạng dạng đó. Nhưng mà nếu không có gian khó này thì mai mốt đây mà thành tựu cái ngôi chùa, mình không thấy có gì đặc biệt hết. Từ cái chỗ gian khó mà mình lần lượt mình vượt khó, chừng đó mình mới thấy sao, quả thật là diệu pháp. Quý vị thấy bỏ cuộc dễ lắm, thôi mệt mỏi quá, tôi làm mà chẳng thấy ai khen mà chê không, bỏ cuộc liền. Không? Thôi bây giờ mệt mỏi quá, tôi làm tôi thấy phiêu quá, không biết mai mốt đây tới đâu, thôi bỏ cuộc liền. Cho nên chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng là vậy đó. Chỉ cần một cơn vượt qua thì chính ngay đó là diệu pháp của mình. Cái ý nó là vậy đó. Cho nên từ ở nơi bùn nhơ mà chúng ta vượt được, từ những cái khổ lụy mà chúng ta vươn lên, từ những cái thất bại mà chúng ta thành công, từ những cái hoang mà chúng ta thành ra cái màu mỡ. Quý vị thấy Tây Thiên không? Tu viện Tây Thiên, ai mà tới đó vào những năm mới mua thì sẽ thấy, từ một cái chuồng bò mà chúng ta sửa thành một cái thiền đường, một cái nơi để mà tu, rồi ở đó được 5 năm. Khi mà đại chúng đông đảo lên rồi thì bắt đầu mới xây các tiệm. Mà xây tới đâu thì cực tới đó, xây tới đâu thì cực tới đó. Nhưng mà nếu không làm thì chúng ta không có gì hết. Cho nên đừng có sợ nhọc, không? Chỉ cần nhọc đôi ba dòng thôi mà chúng ta có được cái vi diệu pháp. Đó là cái ý của cái bài kệ tán thán kinh Pháp Hoa. Rồi câu hỏi kế: kính xin thầy Quang Hỷ giải thích cho chúng con câu hỏi này. Trong pháp môn Tịnh Độ, Hòa Thượng Trí Tịnh nói là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải niệm Phật. Nếu mà niệm Phật như vậy thì làm sao mình ngủ? Đúng rồi, Hòa Thượng nói là đi đứng nằm đều niệm Phật, chứ Hòa Thượng đâu có nói ngủ niệm Phật đâu, phải không? Nằm thôi mà. Thưa đại chúng, Hòa Thượng có nói cái chỗ này nè: tôi chưa phải là người niệm Phật tới chỗ nhất tâm, nhưng mà tôi có thể niệm Phật tương tục. Là sao? Ví dụ đang nói chuyện nè, đang nói nè, ngưng niệm Phật. Mình đang nói chuyện mà sao niệm Phật? Nhưng mà dứt câu chuyện rồi thì bắt đầu niệm Phật trở lại. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì mình ngủ cũng vậy, leo lên giường đâu có ai mà vừa nằm xuống khò liền đâu, ít nhất phải 5 phút sau. Thì trong khoảng 5 phút mà chưa ngủ thì mình niệm Phật, đến khi nào mình ngủ rồi thì thôi. Nhưng mà không chừng trong khi mình nhờ 5 phút mình niệm như vậy đó, mà không chừng trong dứt kim bao, lỡ mình có thấy tầm bậy á, mình vẫn niệm Phật. Tại vì trước khi ngủ tâm mình niệm Phật, miệng mình niệm Phật đó. Thì quý vị nhớ là nhất tâm bất loạn thì khó. Nhất tâm bất loạn là niệm tới cái chỗ là một tâm, dù nói chuyện vẫn là niệm Phật. Khó quá, làm chưa được. Nhưng mà ít nhất khi mình dừng câu chuyện niệm Phật, ví dụ đang ngồi niệm Phật, đang đứng nấu ăn niệm Phật, có một cái điện thoại reo bắt phone, thì khi mình bắt phone lên, alo, ngay cái giây phút alo là mình ngưng niệm Phật đó, để mình chú tâm vô câu chuyện mình nói. Dạ rồi, cảm ơn chị nha, lát gặp lại, cúp cái phone. Thì ngay cái chỗ mình cúp phone tiếp tục niệm Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên niệm Phật liên tục là như vậy. Còn khi nào mình cần làm cái gì thì mình dừng lại để mình chú tâm vào cái đó. Mà chú tâm vô như vậy mà nhờ cái năng lực trong khi niệm Phật nãy giờ đó, nó trở thành ra một cái năng lượng lành thiện giúp cho chúng ta tiếp tục làm công việc đó bằng tất cả tâm của mình. Ví dụ như mình giúp, mình làm một cái việc gì đó mà mình tỉnh, mình tỉnh trong khi mình làm, thì tự nhiên mình làm một cách gọn gàng, thành tựu tốt hơn. Cho nên mình đang giúp đỡ cho ai, đang nói việc gì đó mà nhờ nãy giờ niệm Phật, cho nên tâm mình nó tịnh theo niệm Phật nãy giờ rồi, cho nên ít có sân, ít có nổi nóng, ít có bực bội trong khi câu chuyện tiếp nó tới với mình, bởi vì nãy giờ câu niệm Phật nuôi dưỡng mình. Đó, đó là cái cách tu niệm Phật của Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài xác định, Ngài nói rõ với chúng ta là dứt câu chuyện thì trở về niệm Phật. Được như vậy cũng đã quý rồi đó. Chứ còn cái chuyện mình nhất tâm bất loạn thì chưa không, bởi vì mình hết nghĩ này tới nghĩ kia mà. Nãy giờ ngồi đây chứ tâm đâu có nhất đâu. Nếu mà có nhất thì nhất gì? À, nhắm mắt lại để mình trở về với cái nhất đó của mình. Câu hỏi kế: con xin hỏi thầy, mình không ăn thịt, không ăn cá, vậy mình có đầy đủ sức khỏe không? Giờ nhìn quý thầy là biết liền. Nhìn quý thầy, quý sư cô thì biết liền. Vị nào phần lớn có ăn chay từ nhỏ tới lớn đó, như ni sư trụ trì cho Pháp Hoa ăn từ nhỏ nè. Đó, có phước sức đâu mà tiếng còn lớn hơn mình nữa. À, sức còn dẻo dai hơn quý vị nữa. À, quý vị mà ni sư phải thức dậy từ hồi 3-4 giờ sáng hôm nay đó, rồi đi xuống đây là bận rộn suốt cả tới bây giờ đó. Còn mình là tối được về nhà ngủ sớm ha, rồi sáng ăn sáng lên đây chỉ ngồi vòng vòng chơi thôi đó, mà giờ còn nhắm mắt thiền định. Mí mắt chân trời mỏi rồi. Không có mất sức đâu nếu mình ăn đúng. Thật sự ăn chay không mất sức nếu mình ăn đúng phương pháp. Ăn đúng đây là gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn, đại chúng cứ nhớ cái giới thứ năm Phật dạy rõ lắm. Mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với thân, mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với tâm. Bởi vì thân tâm cần được nuôi dưỡng bởi hai loại thức ăn. Cho nên người Việt của mình ăn cơm á, âm dương hài hòa. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào mình ăn một món đồ chiên, ví dụ mình lấy nấm, lấy bông cải trắng mình lăn bột chiên đi, thường thường mình lót ở đâu? Lót ở trên gì? Salad. Salad son, cà chua mình lót lên. Bởi vì sao? Vì mình quan niệm rằng cái món đó là món chiên, ăn có rau vô thì nó mát. Mình nấu canh cải bẹ xanh, nhớ để gừng, tại vì canh cải bẹ xanh nó mát, nó hàn, phải có gừng vô để nó giữ điều lại cái âm tính của cái nồi canh đó. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Cho nên không có mất sức nếu mà mình ăn đúng cách. Và mình nhìn vô các vị xuất gia, các vị nào phần lớn cũng ăn chay từ nhỏ tới lớn. À, các vị đi xuất gia mà từ nhỏ là ăn chay từ nhỏ, chứ có ngày nào ăn thịt cá đâu. Không? Rồi bây giờ mới hỏi nè, có những người người ta ăn thịt suốt cuộc đời của họ, họ có bệnh không? Không bệnh như thường, mà thậm chí nhiều khi sức khỏe họ còn yếu hơn là người ăn chay nữa. Rồi bây giờ bằng chứng mà rõ ràng nhất là quý vị nhìn con bé Trung Huyền, con của Quảng Tánh đó, gọi là nó ăn chay từ trong bụng mẹ đó, mà nó sanh ra nó còn khỏe mạnh, nó tròn trịa hơn chị em nó nữa. Thành thử ra mình thấy rõ ràng ăn chay không mất sức. Mà các đứa nhỏ con của chị bây giờ vẫn ăn chay trường. Mà bạn nó hỏi chứ tại sao mày ăn rau? Nó nói mày ăn con gà, mày cắt cổ con gà rồi con gà nó không mọc cái cổ lại. Còn cái cọng rau mày cắt ngang cái cọng rau mình ăn, cái cọng rau nó mọc lại. Trả lời vậy đó, hay không? Mình người lớn nghĩ còn chưa ra nữa. Đó, nên nó nghĩ mình ăn cọng rau, mình cắt cọng rau rồi cọng rau mọc lại khác mình ăn. Còn con gà mình cắt cái cổ nó rồi thì nó chết, nó không mọc lại cái cổ, cho nên tổn hại cái tình thương mình không ăn. Đó. Cho nên ăn chay không mất sức. Như là Pháp Hòa đây là phải nhịn bớt. Kính thưa thầy, mẹ con mất năm 2002. Mấy hôm trước con mơ thấy mẹ về bảo anh chị con đốt vàng mã cho mẹ. Vậy là mẹ con chưa siêu thoát hay sao? Thật ra thì cái người mà cái người âm á, người ta không phải là người ta cần cái đó, nhưng mà theo cái đời sống quen của họ rồi, không có không được. Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi đâu á phải có tiền trong túi, mặc dù không có xài, nhưng mà ra khỏi cửa là phải có vài chục, mà nói theo tiếng Việt là gì, dằn túi. Không có tự nhiên mình thấy nó giống như mình sợ sợ lo lo gì vậy đó, phải vậy không? Thì cái người mất cũng vậy, khi họ ở trong cái cõi âm mà họ chưa nhận chứng được cái sự gọi là huyễn hoặc của ta bà của đời này á, thì họ nghĩ phải có mặc cái này, phải có xài cái kia, chứ thật sự chẳng xài gì hết. Có nhiều vị ta nói đó, ma mà mua đồ ăn khuya mình đi bán, gặp người đó ra mua thức ăn, mua xong đưa tiền cho mình đàng hoàng, tới sáng ra tỉnh dậy mở ra thấy toàn là lá cây không. Đó là gì? Đó là tại cái tâm thức, cái thần thức của họ nhận là như vậy. Cho nên nếu mình để an lòng thì mình cứ tụng kinh, mình siêu độ cho họ. Khi họ hiểu tận nguồn rồi thì họ không còn dính mắc cái việc đó nữa, họ đòi hỏi cái gì nữa. Còn đó là mình nói ở cái mặt nếu người đó có về, chưa nói đến việc là tâm hồn, tâm của mình thường ngày nhớ nghĩ đến cha mẹ, lo sợ cha mẹ thiếu thốn, cho nên nó lâu ngày nó trở thành một cái chủng tử trong cái tàng thức của mình. Tối ngủ dậy cái mình phóng ra, mình nghĩ rằng người thân mình cần cái này, cần cái nọ vậy đó. Thôi mình một câu hỏi nữa là mình nghĩ. Hôm nay con có duyên lành được gặp thầy, con cảm ơn thầy. Con xin hỏi thầy làm ơn trả lời cho con. Thầy ơi, con biết con thì phước mỏng nghiệp dày nên hiện tại cuộc sống con khổ, chồng và hai con trai con nếu theo bạn bè không tốt. Con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho nó từ bỏ những tật xấu, nhưng nó không nghe con. Bây giờ con phải làm sao? Xin thầy hướng dẫn. Nó không nghe mình là thầy biết làm sao. Thưa đại chúng, như hôm trước Pháp Hòa có nói trong kinh đó, Phật có dạy mình đó, con có ba loại. Quý vị nhớ không? Trong kinh nói Phật dạy rằng có ba loại con. Nếu như mình sanh con ra, mình nói đâu nó nghe đó, mình khuyên nó, mình dạy nó nghe lời mình, con đó gọi là con tùy sanh. Tùy sanh nghĩa là những đứa con nó sống, nó theo cái ý muốn của mình. Có những đứa con mình dạy nó đủ thứ hết, nhưng mà nó hoàn toàn nó không làm những gì mình nói hết, mà nó chống bán lại mình, và nó sống rất là dở. Dù một chút nghĩa là hay cũng không có. Đứa con đó gọi là con liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là dở, đứa con bại liệt, tức là cái tinh thần, ý chí, cuộc sống của nó không có lành mạnh, gọi là con liệt sanh. Nhưng mà có những đứa con mình không dạy nó nhiều, và thậm chí nó làm còn hơn những gì mình nói, nó giỏi hơn những gì mình muốn, con đó gọi là con ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việt, là ưu tú, là vượt hơn tất cả cái bình thường. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại coi, con trong nhà mình nó thuộc dạng nào? Nó thuộc dạng tùy sanh, liệt sanh hay ưu sanh? Nếu mà là ưu sanh, đó là phước của mình, mà là duyên phước của đứa nhỏ đó. Nói khác hơn, nói khác là nó mượn mình nó đi ra để nó làm một cái gì đó lợi ích cho đời, cho người. Chứ còn bản thân mình không có dạy nó bao nhiêu hết á. Nhưng mà mình nó có những cái suy nghĩ, nó có những cái sống mà mình đặc biệt mình phải phục. Cái đứa con đó hiếm lắm, mà phải nói là mình phước lắm mình mới có được một đứa con đó. Mà đứa con đó chủng tử thiện lành dữ lắm á, nó mới chọn mình làm mẹ nó. Giống như Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, khi Ngài còn là Bồ Tát Hộ Minh ở trời Đâu Xuất đó, thì Ngài phải chọn coi ai làm cha mẹ của mình. Cuối cùng Ngài mới chọn Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Giá. Bởi vì hai người này là hai người, một vị vua nhân đức. Cho nên trong kinh nói đó, một vị Bồ Tát sắp sửa hạ trần để mà độ sanh đó, thì các vị phải làm những công việc như là quán sát coi gia đình nào là cha mẹ của mình, quốc độ nào là quốc độ mà mình sẽ sanh về, và thời điểm nào là thời điểm để mình có mặt. Cũng giống như bây giờ mình sắp tổ chức lễ đi, mình phải lựa coi ai có khả năng nói tiếng Anh, đi giao tiếp để mình giao phó công việc này. Rồi người đó phải đi làm gì, rồi phải tìm một cái hoa nào mà cho nó đúng với cái môi trường mình muốn, vân vân. Thì cũng như thế, một người muốn xuống đời này phải chọn lựa, thì mình phải có phước lắm mình mới nhận được một đứa con ưu sanh. Còn nếu mà trung bình, giữa mình với nó có cái tác nghiệp qua lại, có làm ăn á, nó nói giờ bà cho tôi ra, tôi ráng tôi đi cày tôi nuôi. Tùy sanh là gì? Đó là giữa cái phước giữa mình giữa nó, cái tác nghiệp giữa mình với nó trong quá khứ ngang chừng đó. Còn nếu như á, mà mình quỵt nợ của nó, mình mượn nợ của nó nhiều, thì đời này nó là ưu liệt sanh. Liệt sanh là nó đòi mình. Có những đứa con, quý vị thấy có những gia đình đó, 5 người con mà đòi hết 4 rồi, chả con đứa à. Chỉ có một đứa nó biết thương cha, thương mẹ, nó chăm sóc mình thôi. Còn những đứa kia nó không hề thương tiếc. Ví dụ đi làm về hay nó đi chơi về khuya, nó thấy mẹ ngồi khóc, nếu mà nó động lòng, nó lại nó xin lỗi, nó ôm mẹ: con xin lỗi, con đi chơi về khuya làm mẹ chờ. Đó là cái đứa con nó còn chút suy nghĩ. Xong đi ngủ đi, ngồi đây làm gì? Trời ơi, mình nghe đó cái nước mắt nãy giờ trào mà bây giờ máu nó muốn trào nữa. Xong rồi giờ nuốt vô lại, nuốt vô lại là cái gì biết không? Ôm với ôm đi ngủ. Thì quý vị phải nhớ là Phật dạy con có 3 loại: liệt sanh, ưu sanh, tùy sanh. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, mình sanh đứa con nó ra, không một cha mẹ nào muốn con mình hư hết á. Nhưng mà tại sao nó theo cái môi trường đó, phải không? Nó theo môi trường đó, nó đi theo con đường đó, mình đón được. Bây giờ mình biết rằng mình không đủ phước đức, mình đủ không đủ lực để mình chuyển hóa đó đâu. Mình chỉ làm một việc thôi, tu thôi, sám hối tu thôi. Đây là nghiệp của mình nè. Thì bây giờ muốn nó trở về với mình một chút xíu nào, phải tu tập sám hối để cho cái nghiệp nó giảm. Mà nghiệp nó giảm thì nó nghe lời mình chút. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói này là quý vị, quý cô, quý chú biết liền à. Quý vị có cái iPhone đó, đụng đâu chụp đó nè, đụng đâu chụp đó, đụng đâu chụp đó. Tới hồi cần chụp một tấm hình, rất muốn chụp, bấm lên đầy memory, chụp không được. Bây giờ muốn được 1-2 tấm hình đó, phải vô lại cái file, delete bớt 1-2 tấm hình không cần thiết. Chỉ cần chừng 5-10 tấm hình bớt thôi là sẽ chụp được 5-10 tấm hình kế tiếp. Thì cũng như thế thôi, nghiệp bớt một phần thì nó thu được một phần. Còn nếu mà bữa nào mà rảnh mà ngồi delete hết những cái hình mà mình không cần, thì mình sẽ có một cái space rất là lớn, một cái khoảng rất lớn để mình chứa thêm những cái hình nữa. Và mà ví vậy, ví dụ vậy dễ tu không? Nó cũng vậy thôi. Bây giờ mỗi ngày mình sám hối một chút, sám hối một chút, mà sám hối rồi cái tâm mình nó thuần, cái nghiệp mình nó giảm, rồi tự nhiên giờ mình nói: con ơi, con ăn, má nấu cho con ăn. Thì nó sẽ xoay qua nó nói: dạ con đói bụng, má nấu cho con đi. Khi nào tao ăn tao nói, hỏi hoài à. Trước kia nó sẽ đợi đó, trước kia nó dện mình câu đó đó, trước kia nó dện mình câu đó đó, mà bây giờ nhờ mình sám hối riết giờ nó không nói câu nữa. Nó nói: dạ lát con ăn, con nhờ má. Nghe ăn câu mát ruột không? Nghe ăn câu đó mát ruột rồi. Chứ hồi trước kia kêu nó ăn và nó xoay qua nó nói, hỏi hoài à, khi nào tao ăn tao nói, phải không? Mà quý vị thấy nhiều khi trên đời mình gặp những cái trường hợp vậy đó. Mình hỏi người ta rất là đàng hoàng, mà người ta xoay qua ta trả lời một câu như là nước tạt. Đó là cái nghiệp của mình. Mà tại sao mình lo hết cho nó mà nó không động lòng? Bởi vì sao? Bởi vì nó không thấy mình lo gì cả. Chẳng qua là bà nợ tôi thì bây giờ bà trả tôi lấy, chứ ơn nghĩa gì tôi cảm ơn. Nó vậy thôi. Tại sao có những đứa con nó hiếu thảo, nó lo cho mẹ từng chút, mà có những đứa con nó không? Thành thử ra mình phải biết rằng cái đó là cái phước mỏng nghiệp dày của mình. Mà cuộc đời này là quý vị thấy á, Đức Phật nói á, khổ bất khả ngôn. Khổ bất khả ngôn nghĩa là gì? Khổ không nói hết. Khổ không nói hết. Ăn no quá cũng khổ, đói bụng cũng khổ, đẹp quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ, lùn cũng khổ, cao cũng khổ, cỡ nào cũng khổ hết á. Cho nên khổ không nói hết. Mà thật sự á, đâu phải hồi mình mới qua đó, hồi mình mới đặt chân tới Canada nè, khổ quá không biết tiếng Anh, đi làm ít lương mà bên Việt Nam gửi thơ thăm liên tiếp. Mà hồi xưa mà thấy gì, cái thời mình mới qua mà gặp cái bao thơ mà cái viền đỏ đỏ xanh xanh là rầu lắm. Nó chỉ một hai câu nó hỏi thăm thôi, bắt đầu ở dưới này nó list một cái sớ táo quân. Mà bây giờ thì bớt rồi, đỡ rồi, phải không? Nhưng mà mình hết qua cái khổ mà của cơm áo gạo tiền rồi, bây giờ khổ tới gì? Khổ tới con mình bắt đầu nó lớn. Hồi nhỏ đó mình chỉ lo cho nó cơm ăn áo mặc thôi, mình không phải bận tâm chuyện bạn bè giao tiếp của nó. Cho nên mỗi một cái thời điểm chúng ta có một cái khổ chúng ta phải đối đầu. Rồi mình còn khỏe đi làm cực nhưng mà không bệnh, nằm đâu ngủ đó, ăn chi cũng ngon. Vậy mà bây giờ đến lúc yên ổn thì bắt đầu đổ bệnh. Đổ bệnh thì bây giờ hết khổ vì người thân thì phải khổ bản thân. Nay nó đau mai nó nhức đó. Nhìn cà pháo người ta ăn nghe giòn rụm. Mình nhìn cà pháo chỉ biết thèm, ăn vô thì sợ nhức, mà nhai thì không được. Thành thử ra có những lúc mình hết khổ với người thân thì bắt đầu khổ với bản thân mình. Cho nên nếu mà nói là tôi phiền phức lắm, cuộc đời này rất là khổ, cái đó mình nói để nhắc nhở thôi, chứ vốn dĩ nó đã vậy rồi. Vốn dĩ đã vậy rồi. Cho nên mình không khổ cái này cũng khổ khác, bởi vì mỗi thời điểm mình không khổ với người xung quanh, khổ với bản thân. Rồi bây giờ có nhiều khi bệnh mình khổ bản thân rồi, còn thêm gì nữa biết không? Ông chồng mình giờ ông cũng bệnh theo, tôi cũng đau mà ông còn yếu. Thôi giờ người đau chăm sóc người yếu, bị hai ông bà tuổi ngỡ ngỡ nhau, phải không? Mà bây giờ bà bệnh thì không lẽ mình khỏe sao? Rồi ngược lại ông khỏe bệnh không lẽ mình khỏe? Cho nên khổ không nói hết. Để ý có phải không? Đó, lúc mà vợ chồng trẻ cũng khổ tương đồng, mọi nỗi ghen không cũng mệt nữa. rồi bây giờ già rồi hết ghen rồi, giờ bắt đầu đổ sanh ra cái gì nữa? Sanh ra cái chuyện chăm sóc con, mà chưa nói ha, bắt đầu già sanh tật nữa. Hồi trẻ ăn gì cũng được mà giờ nấu cứng chút la, nấu mềm chút không chịu, nấu mặn chút không chịu, tức là rất là khó chịu. Ôi cha, khổ không nói hết. Khổ bất khả ngôn. Vậy thì trong kinh, trong một cái bài sám đó, không? Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu luân hồi sanh tử trong vòng lục đạo này, khổ không nói hết. Kim ngộ tri thức, hôm nay con được nhận ra được các bậc thiện tri thức, kiến văn Phật thừa, thấy và nghe được những pháp màu pháp môn của chư Phật. Cho nên đó, tại sao Đức Phật bài pháp đầu tiên Đức Phật phải nói khổ? Không phải là Đức Phật muốn cho mình chán chê cuộc đời này, mà Đức Phật muốn nói cho mình biết rằng đừng quên một bản chất rất thật của cuộc đời này, đó là khổ. Mình không khổ với người xung quanh cũng sẽ khổ với chính bản thân mình, do già, do bệnh, do chia ly. Hôm rồi Pháp Hòa nói một bài ở bên Mỹ đó, Đức Phật nói một cái bài kinh đó, người đời có bốn thứ rất thích: trẻ, đẹp, là gì nữa? Khỏe. Trẻ, đẹp, khỏe mạnh và hội họp. Và người đời có bốn thứ không thích: trẻ có ngày già, lúc nó quên già nhớ trẻ nó vui, nhưng mà cái lúc mà đấy, bây giờ nhìn lại trời ơi, bây giờ tôi già tôi hết trẻ cái khổ. Trời ơi bây giờ tôi xấu tôi hết đẹp khổ. Trời ơi bây giờ tôi bắt đầu bệnh hết khỏe khổ. Trời ơi bây giờ người thân tôi bắt đầu ly tán từ từ khổ. Đó là bốn thứ người đời thích, bốn thứ người đời không thích. Còn bậc thánh giả, bậc trí giả thì khác. Bậc trí giả có gì? Có giới, có định, có tuệ, có quán chiếu. Giới, định, tuệ, quán chiếu. Và người có quán chiếu về cái sát na vô thường thì người đó sẽ giảm đi cái khổ. Bây giờ mình thấy nè, hồi con mình nó nhỏ đó, mình mong cho con lớn. Khi nó lớn lên thì nó lại đi theo con đường mà nó chọn, mình khổ. Đừng có nói chi nghe, có nhiều đứa nó nên lắm, nó ngoan lắm, nó học giỏi lắm. Bây giờ chỉ khổ có một cái à, nó lựa con vợ không đúng ý mình. Đó, chứ cũng khổ nữa. Nó nghĩa là lúc, nghĩa là mình lúc nào cũng muốn là chiếm cái gì cũng phải ngon hơn á. Ngon hơn á, mà nếu mà gặp mà mình so lại với những người mà ta không được gì hết thì giờ ta rên với ai. Đó, cho nên nhiều khi á, mình phải quán thấy đứa con mình cái gì nó cũng được hết. Mà bây giờ cái duyên của nó gặp một cái người mà nó thương, mà người đó lại khổ cái mình không chấm, mà nó chấm. Phong Hòa có một cái cô đó đó, cổ ép đứa con trai cổ cưới vợ mà theo cái ý cổ, mà nó đâu có thương đâu. Quý vị biết cuối tuần đó, cổ biểu nó, con chở vợ con đi chợ đi. Quý vị biết nó nói là sao? Con bận, má chở người má thương đi chợ đi. Nghĩa là nó xác định người vợ này nó không thương, tại vì má ép con phải cưới thì con cưới thôi. Và lúc nào nó cũng nói má hồi xưa má thương nó, má cưới nó, má cứ chở con cái người thương của má đi chợ đi, tại vì má thương chứ con không có thương. Rồi quý vị thấy không, mình ép nó thì mình vui, nhưng mà khi mà nó làm nghịch ý mình thì mình khổ. Đó là Pháp Hòa nói thêm về ba dạng con mà trong kinh Phật nói, để chúng ta hiểu rõ được thì tự thân chúng ta nhận trước hết về quán chiếu lại coi mình có con thuộc dạng nào. Nếu mà nó ưu sanh thì thôi phước của mình, nhưng mà đừng tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại, tại vì lâu ngày nó thành tự tử. Vì mình phải biết rằng đó là phước của mình thì mình cần phải tu tập thêm nữa để cho mình với cái những người con ưu đó, đó được có duyên, được gặp nhau nữa. Ví dụ hết đứa này rồi thì có thể mình duyên với đứa khác do cái nguyện lực của cha mẹ với nhau, với người đó với nhau. Nhưng nếu mà mình tự cao, tự đại thì hết cái phước. Thì mai mốt hết phước thì mình có thể gặp những cái hoàn cảnh khó hơn. Còn nếu như mình gặp một đứa con nào tùy sanh thì mình biết rằng mình với nó có sự đổi trác, nghĩa là mình nuôi nó, bây giờ nó nuôi lại mình. Còn ngược lại, những đứa con mà mình ít tốn thời gian sức lực của nó, nhưng nó một lòng nó nghe lời mình, hoặc thậm chí đôi lúc mình thấy mình xử với nó chưa được dễ thương mà nó vẫn một lòng một dạ với mình, thì mình biết đó là đứa con ưu sanh. Còn đứa nào mà mình nói quá trời quá đất mà không được gì hết, mình thấy nó tưởng nó là hoa, mình tưới nó riết, phải không? Mình tưới nó riết ai nhờ hoa không bọc mà cỏ lên không à, phải không? Thì mình biết rằng đó là đứa con liệt sanh. Mà nếu trường hợp gặp đứa con liệt sanh thì phải lo tu tập sám hối. Khi mà phước mình nó lên, bắt đầu nó tăng trưởng, nghiệp mình nó giảm, thì tự nhiên nó có một chút gì đó nó sẽ lợi lạc. Như mình đào giếng, mình đào nước, mạch nước thì chưa thấy nhưng mà hình như nó ngấm ngấm, nước nó hơi ẩm ẩm, thấp thấp, vừa vừa, mình biết là ở đây đúng là cái mạch nước, đào nữa thì sẽ được tăng trưởng. Bây giờ mới thấy chút đó thôi. Thì đó là cái điều cuối mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, mà để chúng ta biết rằng chư Phật đến cõi đời này là do nguyện, còn chúng ta có mặt ở đây do gì? Do nghiệp. Nhớ như vậy, các vị Bồ Tát Phật có mặt ở đời này là do nguyện, còn chúng ta là do nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đơn giản nè, sáng hôm nay mình đến đây tại vì tâm mình muốn tới để ủng hộ cho đạo tràng, để cùng dự một cái ngày vui của Đức Phật. Đây là nguyện tới mà, cho nên mình không có mệt, không có gì hết á. Nhưng mà những đứa nhỏ mình bắt nó dậy sớm rồi mình lôi nó vô đây ngồi, nó ngồi nó rủ tới rủ lui, nó là gì? Nó là nghiệp. Nó cảm thấy nó không thích tới đây, nhưng mình bị mình lôi nó. Thì cũng như vậy, Cái gì mình muốn làm thì tự nhiên cái đó trở thành nguyện của mình. Còn mình không thích làm thì mình cảm thấy như có một cái gì khó khăn lắm đối với mình.
Giờ đại chúng người Việt hát một bài cho tỉnh ngủ rồi. Có ai phát tâm lên hát không? Bây giờ mình hát một câu ngắn rồi mình bắt đầu ha. Bây giờ cái bài này nó có cái điệu là chim quyên quầy ăn trái quầy. Lý Chim Quyên. Ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Chỉ có vậy thôi. Ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho gương, cho cơn giận được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Tức là khi mình lắng được cái tâm mình là cái nhân, tức là mình lắng được cái tâm mình là cái nhân, cho nên cái câu là ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười là sự tu tập đó, cho cơn giận nó được nguôi. Mà một khi cơn giận nó được nguôi thì cái mặt mình nó sao? Nó tươi, dễ thôi. Không? Ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Dễ không? Rồi bây giờ hát lại nha. 2, 3. Ai nói gì, mỉm mỉm cười, hai ba. Ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi. Dễ không? Dễ nhớ làm. Trên đời này luôn đổi thay, vô vô thường, vô vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường, vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Đó là cái bài nhạc Hạnh Lắng Nghe, Pháp Hòa chuyển lời dựa theo một cái bài dân ca là Lý Chim Quyên. Và mong đại chúng mà mình lâu lâu mình có những cái lời nhạc nó nhẹ nhàng như vậy để có thể giúp mình chuyển hóa những cái phiền muộn trong cuộc sống là điều không thể tránh. Nhưng mà cái đó nó lâu lâu nó tới, thấy không? Như một cái viên kẹo, thì cái này mình cũng có một bài hát nhỏ nhỏ như một viên kẹo ngậm. Khi mình ực một miếng thuốc đắng, có viên kẹo vô cái nó ngọt cái miệng mà hết, hết bệnh. Giờ quý vị hát một lần cho Hòa nghe. Hát câu đầu thôi, không cần hát câu sau. 2, 3.
Ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho gương mặt nó được tươi, cho gương mặt nó được tươi.
Hay quá. Ai nói gì ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Rồi cái pháp tu là nghe bên này xuyên quá đây. Nhớ nhớ cười, nghe cô bạn mình ơi, nghe ông bạn mình ơi. Nghe bên này xuyên quá đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi, nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi, nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười nghe ông bạn mình ơi. Ai nói gì à, ai nói chi à, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi, nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười. Hay quá hà.
Rồi, mời đại chúng chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
À, kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là trưa thứ bảy ngày 3 tháng 11 năm 2018. Chúng ta đang ở tại chùa Quang Minh thuộc tiểu bang Victoria, nước Úc. Đây là lần thứ hai Pháp Hòa trở về nước Úc để thăm đại chúng. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có mệt không? I hope so. Đại chúng, đây là buổi sinh hoạt thứ hai của Pháp Hòa trong ngày hôm nay. Thời sáng này Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng ở tại chùa Hồng Ân ở St. Albans. Trưa nay thì ở chùa Quang Minh. Và sau buổi này thì đi về chùa Hoa Nghiêm để 6 giờ chiều này có một buổi sinh hoạt ở dưới đó. Đó là ba buổi sinh hoạt của ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, trước hết là chúng con xin được tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì cũng như Chư Tăng Chư Ni ở tại chùa Quang Minh cũng như toàn thể Phật tử ở chùa đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp nhau ngày hôm nay để cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy, hầu nhắc nhở sắp tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Và lời đầu tiên là chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con lên Thượng Tọa Trụ Trì, toàn thể tăng ni chúng cũng như toàn thể đại chúng, và cũng như là xin niệm ân tất cả quý vị đã dành nhiều tình thương cảm mến và cho Pháp Hòa, và bằng chứng là quý vị đã hiện diện đông đủ chiều hôm nay. Một lần nữa xin được vấn an sức khỏe tất cả đại chúng. Kính thưa đại chúng, hằng ngày trong cuộc sống, tất cả mọi cái buồn vui, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày, không ngoài cái sự nhận thức của mỗi chúng ta. Ví dụ mình nhìn một cái gì đó rồi mình nhận thức nó là đúng cái mình vui, mình nhận thức nó sai thì mình giận, mình nhận thức cái điều đó nó xấu thì mình lại hờn, vân vân. Nói chung là mừng giận, vui buồn, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày là nó tùy theo cái nhận thức của mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ quý vị kiểm lại, có lần nào mình nhận thức mình giận người đó, sau đó mình phát hiện là mình bị lầm không? Có không? Rồi lầm rồi có can đảm xin lỗi không? Ít lắm. Lờ lờ luôn rồi phải không? Nhưng rồi mình tự nói với mình á, là có dịp nào mình sẽ không như vậy. Nhưng mà rồi mình vẫn như vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tu. Tu là gì? Tức là mình nhận cái đó sai nhưng mà mình vẫn không sửa. Rồi mình cứ để cho cái đó nó cứ lặp đi lặp lại, nó thành một cái nghiệp. Cái gì mà nó lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen của chúng ta thì cái đó gọi là nghiệp, chứ không có gì hết á. Mà nếu mà cái thói quen này nó dở thì lâu ngày nó thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như bây giờ mình có cái tính ghen, rồi mình mà mở một cái cửa tiệm, rồi mình làm ăn trong đó, hay vợ mình làm thư ký ở chỗ đó, rồi ai vô nói chuyện vui vẻ, mà vợ mình thì nghĩ đơn giản là mình muốn tiệm làm ăn tốt thì mình phải vui vẻ hoạt bát cởi mở với khách hàng. Mình trong kia mình ngó ra cái bắt đầu mình ghen, do cái nhận thức của mình như vậy, phải không? Rồi bao mỗi một lần như vậy là thế nào, chiều về làm mệt cái xác, rồi về nhà thêm trận mệt tâm. Rồi cái 3 ngày 7 bữa không nhìn nhau, không nói nhau, cái bắt đầu mình thấy mình cũng hơi kỳ kỳ, cái đầu mình giả lả, mình làm quen, mình nói chuyện lại. Nhưng mà rồi cái đó nó cũng tái đi tái lại. Mình cũng chán cái cách sống này. Mà người chán nhất là ai? Là cái cô thư ký đó. Bị gì cổ cứ bị bình hoài mà cô, mình không thoát được. Thành thử cái đó là một nhận thức, là một cái nhận thức mà mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Và thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây, tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không? Mình nghiệp dữ lắm, có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngược xưng danh nói tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không có ở đây. Hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp, chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nhe, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch, không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói á, tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói, nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây á, nó không, cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác. Tức là cái tâm mình nó không có ngay, lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch á, gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích. Bởi vì phong thủy nào, ví dụ mình mai mình dỡ cửa mốt bây giờ mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn, nghĩa là dời nhà, chứ không phải là dời gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được, mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình, mà lâu nay mình sống bằng cái gì. Đức Phật gọi chúng ta có 4 cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu. Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó, là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường, nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây, tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu, cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử. Phàm phu Phật tử còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm. Mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến dẫn tới tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ. Tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ như là mình có một cái nhận thức. Đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu Ngài cũng chẳng nói I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình. Rồi cái mình nghe kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng. Nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá. Nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cách bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà siêng lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi. Tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng coi có chữ nào câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không. Mà mình tự biến chế ra. Đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu. Và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình mới đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không? Và vì tầm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước Ngài Huyền Trang là đó có Ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi. Cho nên Ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là Ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi Ngài Pháp, Ngài Huyền Trang mới học hạnh của Ngài Pháp Hiển muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của Ngài Huyền Trang, Ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của Ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện Ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông rồi chùa lượm vô nuôi cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là Ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si, mà biểu tượng qua ba anh. Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh, gọi là ngũ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết á. Cho nên ảnh gọi là một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con. Con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc, biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập. Cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn. Đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó, nó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai. Cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá, mình mới nói mày chắc cốt tề thiên. Là mình lấy cái tựa, cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè. Trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô này mình tu. Mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong đệ tử, hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó nhưng mà cũng còn biết tu. Tham cũng còn nhưng mà cũng còn biết bố thí. Sân cũng còn mà thỉnh thoảng biết nguội. Si cũng còn mà đôi lúc tỉnh. Thấy không? Thành thử đỡ không? À, quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi tôi còn tham sân si lắm, khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y rồi mà nó chưa hết. Không lẽ không quy y mà nó còn nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu, tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nói tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội, chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đạo. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đây, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Tai nghe tiếng, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mũi ngửi mùi, rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành. Không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm. Có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc, chạm, nhận thức gì hết. Cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập mình ngồi thiền. Mình tập mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích nói phải không? Đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không? Ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không? Nghe chua nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ à. Bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xeo chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu. Nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á, học mà biết gọi là học thức. Gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt, mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ bây giờ mình nhìn mình Hoa, mắt nhìn cái Hoa bữa nay cắm đẹp. Nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cắm xấu hơn kỳ rồi ổng qua. Khiều bà kế bên nữa, Hoa cắm xấu hơn kỳ trước. Chị kia chỉ không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái, tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy, cái phân biệt nó có, mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone rồi lưu hình ảnh đó. Đem ra tạo tác cho nó, nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy. Rồi mỗi khi cái gì nó tới thì mình biết điểm tên đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, bình hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cắm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cắm thua bà Tám. Có so sánh rồi. Mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà Năm nói hồi cái nhớ trực là trời ơi,
tôi nói nhầm bà 8:30 rồi. Khiều bà 8:30 nói, ê, tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa?
Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh, nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ ai chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình với cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói á, tụng kinh như con vẹt tụng chi. À, cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu. Cứ nghe người ta nói vậy cái nói y vậy đó. Cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mà ta có trí, ta soi sáng, ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là, trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng. Muốn cái gì? Muốn cái nào? Đó. Chờ cái bà đó, bà nói, bà đó mà đi chùa vậy bà còn giữ thấy một kệ. Bà giữ mà bà còn giữ chùa. Không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được. Lâu ngày nó mới thấm. Cho nên cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm. Cái này, cái kia, cái khái, cái quấy đó. Đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua. Đó. Này hơn kia, kia thua nọ. À, rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà hỏi chuyện có bao giờ làm không? Ui, làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn sáu xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra sáu thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3 = 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh, hơn thua, tự ngã. Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh thầy nói hữu học vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học vô học thọ ký đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học đúng không? Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi, họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu học, từ cái phàm phu. Đó là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm và đoạn được cái sự nghi ngờ, cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đâu khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét, còn hữu học á, nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á,
người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn là người ta không nói liền. Người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. Cái người hữu học á, đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân thì thấy thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng rồi nha. Trời ơi trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Thế là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu là người ta nghĩ gì? Thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi. Đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không?
Có.
Cái nắp này có từng rớt rồi mà gặp người phàm phu là dục rồi đó, tại vì nó mẻ nè. Phàm phu mà đem dục đó là tại sao, phải không? Để á, thì xài nó kỳ, mà dục á thì tiếc uổng. Đây là cái suy nghĩ của phàm phu nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á, cái xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để thì nó kỳ quá, mà đem dục nó đi thì uống, cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất. Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả, vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để trưng. Tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự. Còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn á, cơm mà nấu nhão thôi đem đổ. Cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo. Nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn. Hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa, lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy miếng dẻ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, để cho đại chúng dễ nhận. Rồi cái người mà đoạn kiến, có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người ta có tu, ta thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn mà mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi
thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ hết, thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc đó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ gì tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba. Đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái ái nhiễm ở hình sắc. Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm dù không hình sắc, trong tư tưởng, tưởng tượng cũng không còn. Nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông, thì ai bước lên thuyền cũng trả có 1 đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng. Ông thầy nói, ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò, cô chạc thầy 3 đồng. Ông mới nói, ủa sao kỳ vậy, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con, mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó, mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này chạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc ái. Hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng. Mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy, nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình, mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á, có những cái món ăn của người Mỹ á, trời mình thấy nó làm ngon, thiệt là ngon, mà có bao giờ mình ăn đâu. Cái mình tưởng tượng, chà chắc ngon lắm ha. Mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái, chưa taste, chưa gì hết, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc. Vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ. Tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại. Cô kia mắt hai mí, nó rắp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, rồi nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh không, rồi nó đem nó so sánh cái này với kia gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh. Thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh. Còn hồi lúc chưa thấy là so sánh. So sánh gọi là đối chất. Nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè, mà không biết chè gì, nhưng mình thấy trong đó, trời ơi, này thì giống chè khoai môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so, gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì chứ, mình nói cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt hai cái này. Vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luôn. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để một lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là hai cái mâu thuẫn. Sắc ái, vô sắc ái. Mạng. Mạng là gì? Mạng là sự kiêu mạn. Mà chữ kiêu nó khác với chữ mạng. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có. Còn mạng á là mà những cái gì mình chưa có gọi là mạng. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi. Không có tưởng tượng. Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài, các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ. Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng, chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, mà nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu, cái nhận thức của phàm phu. Như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên rồi nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khác hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau một thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ. Mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị thầy bây giờ sống bằng kinh nghiệm đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ ví dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường, tại vì các ngài các vị này đã trải qua hết rồi, buồn vui thương ghét hưng suy của cuộc đời qua rồi. Cho bây giờ các ngài ở như cái bậc la hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó. Rồi đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó, như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng. Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở tri. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ kỳ lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá. Mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho. Mà sau lúc kho ra, rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mà không làm. Giờ muốn biết làm sao không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói. Thì á, mình muốn vượt được cái sở tri đó thì mình phải chịu khó mình học. Lấy cái bột năng pha hơi mỏng một lớp, phết lên cái rong biển đó, rồi để cái tàu hũ kia lên quấn lại, chiên kho không bao giờ tróc. Nó chỉ một chút xíu vậy thôi. Nhưng mà mình không học là sở tri. Mà nói lần mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi, rồi là mà gặp là nhìn là phiền não. Thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở tri. Mà hai cái đó là cái không nên có. Mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại.
trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người, bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm xong. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có một chút kinh nghiệm để sống, là nhận thức của hữu học. Rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán. Và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày, quán chiếu giải thoát, đó là nhận thức của Phật đó. Thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau. Còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là, mà không hề so sánh, phân biệt, hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li. Nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng cái li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm ngài Hoằng Nhất á, ngài ăn cơm với một ông tướng, thì ngài ăn cũng kẻ muối nó mặn. Rồi ngài uống nước cái thì ông tướng mới nói: hòa thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó. Mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là A-la-hán. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Thôi chúc đại chúng an lạc. Tu là mình chuyển ha. Xưa nay mình có cái nhìn phàm phu rồi, thôi bây giờ mình hướng một chút nữa, để mỗi ngày mình có một cái sự thăng tiến cao đẹp. A Di Đà Phật.
Thầy vỗ đầu cái đứng lên.
Vỗ đầu hay dưới? No.
Quý vị biết cháu nó lên nói gì không? Thầy vỗ đầu đi. Pháp Hòa nói con muốn thầy vỗ đầu hay vuốt đầu, cái nó nhớ sực lại vuốt đầu. Rồi, thank you. Cảm ơn con.
Đại chúng cùng các tay mà hướng nguyện đem công đức này.
Vâng.